Cho nên tất cả tăng ni, nếu quý vị quyết chí tu, thì phải nhớ rằng mình tu thì phải có đường hướng cụ thể. Chứ không thể nói tu suông, tu mà tối tụng thời kinh, khuya tụng thời kinh, rồi tự mãn là mình tu nhiều rồi, thì cái đó chưa được. Giác ngộ không phải bao nhiêu đó, là còn rất nhiều nữa. Cho nên mình cần phải có những thiện tri thức hướng dẫn mình, chỉ đường, chỉ lối rõ ràng, biết đường đi, biết hướng tu cho đến nơi đến chốn, thì đó là cái đại phước của mình. Vì vậy mà thiện hữu tri thức là một cái người bạn rất là chân thành, rất là quý báu đối với người tu. Có nhiều người khờ khạo vô chùa vài ba năm cái ra cất thất tu. Tôi đặt câu hỏi tu cái gì, không biết tu gì hết, cứ ngồi ra tu, niệm Phật đã, tụng kinh, tụng kinh đã, rồi làm gì làm, không biết cái đường mình đi nó là cái đường nào. Thì như vậy thấy như là hay, như là ham tu, mà sự thật là không có biết gì hết, không biết gì mà tu hết, tu tới đâu. Cho nên phải biết đường tu. Người nào đã ứng dụng pháp tu gì được kết quả thì mình phải nương học tu cho được kết quả, chứ không phải nói đóng cửa kính ngồi mình đó là tu hay. Hiểu vậy là lầm. Tu hay là cái người biết được đường lối tu rõ ràng, không sai chạy, không sợ sệt, thì như vậy chúng ta tu mới kết quả. Mà tu kết quả thì mới xứng cái công hy sinh một đời, bỏ cha, bỏ mẹ, tất cả đều bỏ hết, vô chùa làm một việc. Mà việc đó phải là việc cao thượng hơn tất cả việc thế gian mới được. Mà rồi mình cũng làm những việc lụi sụi, không ra đâu là đâu, thì uổng đi một đời tu. Cho nên tôi chủ trương không tu thì thôi, tu thì phải tu đến nơi đến chốn. Dù cho mình nói người ta tin được, người ta nghe, người ta hiểu được đạo lý, nhưng mà mình chưa làm được thì cũng là cái việc đó chưa xứng đáng. Cái gì mình nói người ta nghe, người ta hiểu thì cái đó mình phải làm được. Như vậy thì mới đúng là cái người hướng dẫn tu hành. Nên tăng ni đừng có xem thường cái việc tu, mình phải quý trọng từ giờ, từ ngày, không bỏ qua, mà mình cũng phải nghiên cứu, học hỏi cho kỹ cái đường lối tu. Thì như vậy, trên đường tu mới là có kết quả thực, chứ không thì những kết quả hào nhoáng ở ngoài không có cái gì đáng hết. Tôi thấy rất nhiều người cũng quen biết, cũng thân thuộc, mà tu rất là lơ mơ. Đó là cái đáng buồn. Nghĩa là làm sao một đời mình đi tu đâu phải là một chuyện dễ, mà đi tu được mà lại tu lừng chừng, tu lấy có thì thật là uổng một đời, mà có tội với cha mẹ nữa. Cha mẹ trông cậy mình nuôi dưỡng, mà mình không nuôi dưỡng, mình nói mình tu, mà tu lại không ra tu gì hết, thì như vậy có xấu hổ không? Cho nên chúng ta phải quyết chí tu cho có kết quả, tu cho đến nơi đến chốn, để mà độ cha mẹ, anh em, Phật tử, vân vân. Đừng bao giờ tự mãn rằng tôi tụng kinh hay, tôi giảng thuyết giỏi, rồi cứ như vậy mà cho rằng mình làm Phật sự giỏi. Mình làm Phật sự mà Phật sự không dính ở trong tâm mình thì cái đó là sao? Ít ra tâm mình luôn luôn phải là cái tâm sáng suốt, cái tâm Phật, thì mình mới làm Phật sự được. Còn cái tâm danh lợi mà đi giảng, đi dạy, nói làm Phật sự, tôi không tin chút nào hết. Quý vị thấy, có lắm người ôm cái tâm danh lợi, đi giảng hay dạy cho người ta, nói tôi đi làm Phật sự. Phật có dạy mình tham lam đâu, Phật có dạy mình danh lợi đâu. Thành ra làm Phật sự với một cái tâm thành, thức tỉnh, giác ngộ, thì làm Phật sự mới đúng là Phật sự. Còn không thì làm Phật sự một lúc nào đó biến thành ma sự hết trơn. Tôi thấy rõ như ở Thường Chiếu, quý vị khi mà được cái thiền viện đó, rồi thăng ni chúng các nơi tụ về xin ở tu, ai cũng xin ở tu hết, tha thiết tu quá, cho đất cất rồi ít bữa cái bán rồi cứ đổi thay vậy hoài tu gì. Bởi vậy nên làm cái gì thì thực sự cái nấy, vì tha thiết tu cho nên mới tìm chỗ tu, chứ còn cứ lang thang như vậy rồi làm những cái chuyện nó không có xứng đáng. Mà nói thì quý vị tưởng như là tôi chỉ trích, nhưng mà đó là tôi chỉ cái lẽ thật xứng đáng cái sự tu hành. Tôi không muốn ai làm gì đó có tiền có bạc nhiều lại cúng cho tôi, mà tôi muốn nghe được ai đó tu hành rất là xứng đáng, ai đó là đệ tử hoặc là cháu chắt gì của tôi tu hành rất là có quy củ, thì cái đó là tôi muốn nghe. Còn nó nói rằng làm cái này cái kia có danh có lợi gì đó thì tôi không muốn nghe cái đó. Bởi vậy cho nên tôi nhắc cho tăng ni chúng ta phải thật tâm trên đường tu. Bởi vì đời chúng ta đâu phải nó còn sống hoài, nghĩ rằng thôi giờ mình tu ít, để sao tu, sao là chừng nào, rủi mai tắt thở cái rồi tu kịp không? Cho nên phải ráng quyết tâm tu cho đến khi nào mình thực tình có giác ngộ, không trọn vẹn như Phật, nhưng cũng phần nào. Thì Bồ Tát là phần giác, Phật là viên giác, rồi mình thì phần nào tức là cũng là Bồ Tát, thì mới giáo hóa được người ta. Như vậy thì nhắc lại, tại Trúc Lâm này là nơi mà tôi hy vọng, tôi trông mong tăng ni cũng như những người Phật tử gần gũi cố gắng tu cho xứng đáng là người con Phật, cho xứng đáng là người sứ giả của Như Lai, chứ không nên tự mãn khi mình giảng thuyết hay, mình nói đạo giỏi, người ta khen mà tự mãn. Không nên tự mãn khi tất các chùa to có Phật lớn, mà chúng ta phải tự thấy rằng mình tu cho có kết quả, đó là cái gốc. Còn mọi việc bên ngoài là cái ngọn phụ thôi. Đừng có mơ ước, đừng có trông đợi, chớ để nhiều khi thấy đằng kia các cái chùa to quá, cái mình thua cái chạy lo vận động cất được cái chùa to, cái thấy thằng kia cất được cái lầu chuông lầu trống tốt quá, cái mình chạy lo riết rồi cất đủ hết chiều ngã là chết tiêu phật tiêu. Như vậy cất để cho ai chứ, phải không? Cất để mà tu, để mà giáo hóa, chứ không phải cất để dành, không phải cất cho người khác. Nói cho quý vị hiểu cho rõ, để khi chúng ta ra ứng dụng một việc gì trong Phật sự đều là cái việc xứng đáng, chân thật, chứ không có bề ngoài, không có làm việc để mà che mắt thế gian. Đó là lời tôi nhắc nhở tất cả tăng ni ráng mà cố gắng tu. Tuổi thọ không ai bảo đảm, không ai bảo đảm rằng đến 80 tuổi như tôi mới tu. Phải không? Phải có thời gian nào đó thì ráng mà tu, để rồi chúng ta đi đến đâu, nghe Phật tử nói thì chúng ta thấy rằng ở đó là người tu chân chính, ở đó là những người quyết chí cầu đạo chứ không phải là những người thường. Vậy thì hôm nay nhân kỷ niệm 10 năm của Thiền viện Trúc Lâm, tôi nhắc lại những chuyện cũ và cho biết rằng tương lai của chúng ta, tương lai của Trúc Lâm chắc nó cũng còn lâu dài chứ không đến nỗi nào ngắn ngủi. Vậy thì tất cả chúng ta nỗ lực cố gắng tu cho xứng đáng là cái người ở tại Trúc Lâm, là cái người ở tại Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu, vân vân. Đừng có tu để trả nợ đó, đừng làm việc đó, không tốt. Vậy mong tất cả cố gắng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi nghĩ